Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Đoàn đại biểu của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa.
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chi trả trên 13 tỷ đồng cho công tác đào tạo cử tuyển.
Thái Nguyên sẵn sàng triển khai phân cấp đăng ký xe cho công an cấp huyện, cấp xã.
Sau đây là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo của kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2022. Sáng nay, 20 tháng 5, đoàn đại biểu của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên đã dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo Re tại di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa. Tham dự đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Cách đây 75 năm, vào ngày 20 tháng 5 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến an toàn khu Định Hóa Thái Nguyên trực tiếp cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đề ra những quyết sách quan trọng để lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc đi đến thắng lợi hoàn toàn. Ngày 20 tháng 5 năm 1947 trở thành dấu mốc lịch sử quan trọng đối với lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung và Đảng bộ nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn tới công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và thế giới. Nguyện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, tập trung trí tuệ và nguồn lực phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết dân tộc cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với khát vọng của dân tộc Việt Nam là đưa đất nước đi tới phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.
Cũng trong ngày 20 tháng 5, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ động thổ cải tạo sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động ý nghĩa, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, công lao to lớn của Người. Nhà tưởng niệm là công trình được xây dựng bằng tình cảm của Đảng bộ nhân dân các dân tộc thành phố Hà Nội và Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Bác, 19 tháng 5 năm 2005. Cùng với các di tích của vùng chiến khu Việt Bắc, khu di tích ATK Định Hóa được đánh giá là một quần thể di tích quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20, là công trình mang tầm vóc quốc gia, thể hiện ý nguyện của đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. 17 năm đã trôi qua, từ khi nhà tưởng niệm được khánh thành và đưa vào sử dụng, nơi đây đã đón hơn 10 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế đến thăm viếng dâng hương tưởng nhớ Bác, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. Để tiếp tục phát huy giá trị của quần thể di tích quốc gia đặc biệt, ngày 24 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa gắn với phát triển du lịch, thể theo nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 kỳ họp thứ 2 đã có nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, với tổng mức đầu tư là 40 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước là 20 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa là 20 tỷ đồng và thực hiện trong năm 2022-2023. Công trình hoàn thành sẽ tiếp tục phát huy ý nghĩa giá trị tầm vóc của quần thể di tích ATK Định Hóa Thái Nguyên là địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày 19 tháng 5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá một năm triển khai kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Hội nghị cũng được kết nối đến điểm cầu các huyện, thành, thị. Theo báo cáo, sau một năm thực hiện kết luận số 01, bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới, theo tinh thần Đại hội 13 của Đảng. Kết quả thực hiện đã cho thấy tác động, sức lan tỏa mạnh mẽ của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và kết luận số 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự linh hoạt, thích ứng kịp thời, hiệu quả của tổ chức triển khai kết luận số 01 trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 đã góp phần khắc phục hậu quả đại dịch, ổn định tình hình an ninh chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Tại Thái Nguyên, cấp ủy các cấp đã tổ chức gần 300 hội nghị quán triệt triển khai kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm cho gần 60.000 cán bộ đảng viên. Qua một năm thực hiện kết luận số 01, toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy chính quyền các cấp, cán bộ đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, thói quen, ý thức tự giác của cán bộ đảng viên và nhiều quần chúng nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 655 mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý thính giả, ngay sau chương trình thời sự vào lúc 20 giờ tối nay, ngày 20 tháng 5, sẽ diễn ra chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK định hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2022. Chương trình do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện và được Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên tổ chức truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng truyền hình trực tuyến tại địa chỉ thainguyentv.vn, livestream trực tuyến chương trình trên fanpage TNTV Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và nối sóng với các đài phát thanh truyền hình các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang. Trân trọng mời quý thính giả đón xem.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở làm việc tại nhiều căn lán đơn sơ giữa núi rừng Việt Bắc. Trong đó Khao Tí, Tỉn Keo, Khuôn Tát là ba địa danh có ba lán nhỏ Bác Hồ từng ở, làm việc khi ở ATK Định Hóa, Thái Nguyên trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến. Những căn lán nhỏ đơn sơ đã trở thành biểu tượng của phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Căn lán nhỏ Khao Tí ở xã Điểm Mặc là nơi đầu tiên đón Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người rời Hà Nội về an toàn khu lãnh đạo kháng chiến. Phủ Chủ tịch đầu tiên của Bác cũng là nơi khởi đầu chặng đường gian khó, ác liệt nhưng vô cùng vẻ vang ở trung tâm thủ đô kháng chiến. Chị Phạm Thị Giang, Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Sinh thái ATK Định Hóa giới thiệu về nơi Bác ở.
Căn lán của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thiết kế theo kiến trúc nhà sàn của đồng bào dân tộc Tài Nùng ATK Việt Bắc. Ngoài ra thì trên lán của Bác còn được treo một bộ quần áo nâu chàm, một chiếc nón của đồng bào dân tộc có quai rộng. Mỗi khi Bác đi công tác, Bác sẽ cải trang thành người bản xứ, rất an toàn và bí mật.
9 năm nếm mật nằm gai để lãnh đạo cách mạng, Bác đã sống và làm việc tại nhiều địa điểm ở Định Hóa. Lán Khuôn Tát là nơi Bác ở nhiều nhất trong thời kỳ những năm 1947-1954. Cùng với Khao Tí, Khuôn Tát thì Tỉn Keo cũng là một trong những di tích quan trọng trong quần thể di tích quốc gia, đặc biệt ATK Định Hóa. Chính tại căn lán đơn sơ tại đồi Tỉn Keo, ngày 6 tháng 12 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chị Hoàng Thị Hiệp, cán bộ Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Sinh thái ATK Định Hóa, giới thiệu về những căn lán nhỏ của Bác.
Tất cả những cái căn lán này thì đều có một cái đặc điểm chung, đó là được xây dựng theo lối nhà sàn truyền thống của đồng bào các dân tộc tại ATK Định Hóa. Và theo như Bác vẫn thường căn dặn với các đồng chí là khi mà xây dựng những cái căn lán này ạ, thì nó chỉ có cái chiều cao mà ngang cái hơn cái tầm với của mình, để khi mà chúng ta đến dựng thì nó cũng sẽ được nhanh hơn. Và đặc biệt đó là về cái việc đặc điểm, đó là Bác cùng với các đồng chí thường xuyên phải di chuyển chỗ ở để đảm bảo bí mật. Vì vậy mà những cái căn lán này thì nó cũng sẽ rất là dễ dựng, và khi mà di chuyển đi thì chúng ta cũng có thể là dễ dàng xóa bỏ để xóa đi cái dấu vết của mình, để địch không thể là phát hiện là chúng ta đã từng ở đây.
Những căn lán đơn sơ giữa núi rừng Việt Bắc đã trở thành biểu tượng của phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh. Những ngày tháng gian khó, Bác đã sống và làm việc trong căn lán đơn sơ này. Cũng từ đây, nhiều quyết sách quan trọng đã ra đời để lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đi tới toàn thắng. Hình ảnh vị cha già kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc cùng phong cách sống thanh cao, giản dị mà in đậm trong trái tim đồng bào ATK. Thưa quý thính giả, 75 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có rất nhiều các văn nghệ sĩ Thái Nguyên tuy chưa một lần gặp Bác nhưng vẫn lặng lẽ sáng tác những tác phẩm về Người. Đây là những món quà kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngợi ca công ơn của Đảng, Bác Hồ đối với nhân dân các dân tộc Việt Nam. Bài viết của phóng viên Ngọc Linh, quý thính giả cùng nghe.
Là một sĩ quan quân đội và luôn dành cho Bác Hồ những tình cảm đặc biệt, nhà thơ Hồ Triệu Sơn, Chi hội thơ Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên tâm sự.
Tôi có một cái kỷ niệm rất là sâu sắc đối với Bác Hồ. Là khi mà tôi năm 68 là tôi vào bộ đội, thì 69 là Bác mất. Thì cái sư đoàn của tôi là được trên tín nhiệm để làm cái khối đứng dự lễ tang Hồ Chủ tịch ở quảng trường Ba Đình. Khi mà chúng tôi đứng ở dưới hàng quân mà nghe đồng chí Lê Duẩn lúc ấy là Tổng Bí thư đọc cái di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải nói là không có một người nào không khóc, không khóc. Mà lúc ấy trời mưa rất là to, mưa dai dẳng, mưa suốt cả cái ngày hôm 2.
Với người sĩ quan quân đội đó, cứ mỗi độ tháng năm về, trong lòng ông lại trào dâng niềm xúc cảm nhớ về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Bằng tất cả sự kính trọng và tình cảm của mình, từ cách đây hơn 10 năm, ông đã viết trường ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Núi rừng bừng sáng. Nhà thơ Hồ Triệu Sơn chia sẻ nội dung các bài thơ viết về Bác.
Khi mà sáng tác về trường ca này, tôi nghĩ băn khoăn rất nhiều. Bởi vì là Bác nó rất vĩ đại, mình rất nhỏ nhoi. Mà viết về Bác thì rất nhiều những cái nhà thơ lớn, nhà văn lớn người ta viết qua hay rồi. Trong cái sáng tác của tôi thì tôi tập trung chủ yếu vào mảng đề tài chiến tranh cách mạng và Nguyễn Ninh. Ở tất cả các tập thơ của tôi xuất bản thì đều có rất nhiều những bài thơ nói về người. Mà đặc biệt là những người lính hy sinh ở chiến trường.
Ra đời từ năm 2008, trường ca về Bác do nhà thơ Hồ Triệu Sơn sáng tác mới tiếp cận được với độc giả. Và sau hơn 10 năm, vào năm 2020, với sự bén duyên của thơ và nhạc, trường ca đã mở rộng tiếp cận với các khán thính giả khi bài hát Núi rừng bừng sáng ra đời. Nhạc sĩ Vũ Văn Lực, giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc cho biết.
Đọc Núi rừng bừng sáng tôi mới bật ra là đây là Bác ấy đang nói về văn hóa Việt Bắc, vùng Việt Bắc mình. Chủ đề này thì tôi cũng rất quan tâm. Đọc cái Núi rừng bừng sáng thì người ta có thể là Núi rừng bừng sáng cái gì như thế nào, nhưng hóa ra là Núi rừng bừng sáng là nói về Bác. Có lẽ trong đó là trong về phần âm nhạc và ca từ, và Bác Hồ Triệu Sơn cũng nói rất nhiều rồi, và tôi cũng chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi.
Nhà thơ Hồ Triệu Sơn chia sẻ.
Trường ca Núi rừng bừng sáng có thể sáng tác thành một cái bài hát được, Lực sáng tác. Thế Lực nói thế thì tôi cũng biết thế thôi. Đến khi mà phổ nhạc hát tôi cảm động quá. Tôi bảo là đúng là thơ của mình thì nó cũng có hạn. Thế nhưng mà khi mà vào bài hát cái thì nó tỏa sáng.
Với lối viết riêng mang đậm không khí sử thi của cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện, thơ của một người lính giờ đây đã được âm nhạc chắp cánh để mỗi khi công chúng đọc nghe xem trường ca và các tác phẩm của ông sẽ nhớ về nguồn cội và tự hào hơn về truyền thống lịch sử dân tộc, thấm thái hơn giá trị của cuộc sống hôm nay. Chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2022. Thái Nguyên vinh dự được Bác Hồ cùng Trung ương Đảng lựa chọn là căn cứ địa cách mạng để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ ATK Thái Nguyên, hàng loạt quyết định quan trọng đã ra đời, đưa cuộc kháng chiến trường kỳ toàn dân toàn diện của ta đi tới thắng lợi hoàn toàn. Chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng của quê hương cách mạng Thái Nguyên và là tình cảm của những người con quê hương Việt Bắc dành cho vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Đồng thời cũng là hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2022. kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Những tiết mục nghệ thuật với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng sẽ góp phần tạo nên sự hấp dẫn của chương trình đầy ý nghĩa này. Chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2022 sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2022 trên các kênh sóng TN1, TN2 và trực tuyến tại địa chỉ thainguyentv.vn. Mời quý thính giả quan tâm theo dõi.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 19 tháng 5, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quy định số 105 ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì điểm cầu tại Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Theo dự thảo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, sau gần 5 năm thực hiện, các cấp ủy tổ chức đảng đều đánh giá các nội dung quy định 105 về cơ bản còn phù hợp với thực tiễn, đã từng bước chuẩn hóa hệ thống chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Đã có gần 147.000 lượt cán bộ trong cả nước được bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định và điều động luân chuyển biệt phái. Chất lượng cán bộ và hiệu quả công tác thẩm định, thẩm tra nhân sự được nâng cao. Dự thảo báo cáo cũng đưa ra tồn tại vướng mắc, nguyên nhân cùng một số bài học kinh nghiệm và chỉ rõ các nội dung cần sửa đổi bổ sung như về bố cục dự thảo quy định, về quy định chung, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình nhân sự, phân cấp quản lý cán bộ. Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những ý kiến tham góp của các đại biểu và cho biết đây sẽ là cơ sở quan trọng để Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quy định số 105 của Bộ Chính trị một cách xác thực và toàn diện nhất.
Ngày 19 tháng 5, đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên đã thăm và làm việc với Đảng ủy xã Phúc Hà và Đảng ủy xã Sơn Cẩm để nắm bắt tình hình thực tế của từng địa phương. Tại xã Phúc Hà, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy xã quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác kiểm tra giám sát để phát hiện kịp thời, ngăn ngừa các sai phạm, chú trọng công tác dân vận, đoàn kết toàn dân, công tác giáo dục đào tạo cấp học và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tại xã Sơn Cẩm, hiện địa phương đang triển khai các dự án như cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, dự án khu dân cư số 1, số 2, dự án mở rộng khai thác công ty than Khánh Hòa. Để làm tốt công tác phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy xã thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, trong đó đặc biệt chú ý đến công tác quy hoạch, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. tìm hiểu cụ thể tình hình thực tế tại dự án cụm công nghiệp Xuân Cẩm 1. Tại đây, đồng chí Bí thư Thành ủy đã có những trao đổi làm rõ với lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, chủ đầu tư dự án cụm công nghiệp Xuân Cẩm 1 về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố có báo cáo cụ thể về giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Xuân Cẩm 1.
Tiếp tục chương trình khảo sát việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, ngày 19 tháng 5, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát nội dung tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng và phát triển 6 trường phổ thông dân tộc nội trú, đầu tư mua sắm, sửa chữa 10 trường phổ thông dân tộc bán trú, với tổng kinh phí trên 220 tỷ đồng. Thực hiện đề án kiên cố hóa trường lớp học, Thái Nguyên đã đầu tư về cơ sở vật chất cho giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số được trên 260 phòng học, với tổng mức đầu tư trên 160 tỷ đồng. Tỉnh cũng chi trả trên 13 tỷ đồng cho công tác đào tạo cử tuyển. Toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ đối với học sinh dân tộc thiểu số và dân tộc thiểu số rất ít người, mỗi năm gần 90 tỷ đồng. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của Sở Giáo dục Đào tạo, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Thưa quý thính giả, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, xe mô tô cho công an cấp huyện, công an cấp xã, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tham mưu triển khai đẩy mạnh các hình thức, biện pháp tuyên truyền, cũng như chuẩn bị các nguồn lực cơ sở vật chất sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện việc phân cấp đăng ký xe ô tô cho công an cấp huyện và đăng ký xe mô tô cho công an cấp xã vào ngày 21 tháng 5 năm 2022.
Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên hiện có xã Cổ Lũng, xã Phấn Mễ và thị trấn Giang Tiên đủ điều kiện đăng ký xe mô tô. Ngay sau khi có chủ trương của Bộ Công an và Công an tỉnh về công tác đăng ký quản lý xe, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương gấp rút chuẩn bị các điều kiện về nguồn lực, cơ sở vật chất, tuyên truyền rộng rãi cho người dân biết, đến liên hệ đăng ký, cấp biển số xe. Thượng tá Đỗ Văn Nguyên, trưởng Công an huyện Phú Lương nói.
Cho đến nay thì với cái sự vào cuộc của chính quyền địa phương, hệ thống thông tin truyền thông thì trên các cái loa phát thanh của xóm và với các cái tổ dân phố thì chúng tôi đã tuyên truyền và người dân đang rất là háo hức sẵn sàng cho cái việc là thực hiện cái việc đăng ký tại xã.
Với mục tiêu bắt đầu từ ngày 21 tháng 5, tổ chức phân cấp công tác đăng ký xe mô tô cho công an cấp huyện chưa được phân cấp và phân cấp công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho công an cấp xã đủ điều kiện. Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng xây dựng và triển khai kế hoạch. Trước mắt chỉ đạo công an 9 huyện thành phố và 26 đơn vị công an cấp xã đủ điều kiện đăng ký xe mô tô, có số lượng đăng ký xe từ 250 chiếc một năm trở lên. Chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng để tiếp nhận, triển khai việc đăng ký cấp biển số xe ô tô tại đơn vị. Bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về thực hiện công tác đăng ký xe tại cơ sở. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhằm giúp cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đăng ký xe tại cơ sở, nắm vững nghiệp vụ, thành thạo quy trình thực hiện đăng ký xe. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện máy móc thiết bị để vận hành, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật và hệ thống kết nối đường truyền, v.v. Thượng tá Đào Thế Hưng, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết về công tác chuẩn bị để thực hiện đăng ký xe cho công an cấp huyện, cấp xã.
Cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi kiểm tra đến đơn vị gần như là cuối cùng, thấy tất cả các đường truyền đã được kết nối, các cái thiết bị về cơ sở vật chất đã sẵn sàng và con người cũng đã được huấn luyện, đào tạo, tập huấn theo đúng quy định và đảm bảo các cái điều kiện để có thể phục vụ nhân dân.
Trong quá trình triển khai, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên lực lượng công an đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền các cấp, sự đồng thuận của nhân dân, nỗ lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đại úy Bùi Minh Khánh, trưởng công an xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương nhận thấy.
Công an xã chính quy thì từ trước nay này chưa làm công tác đăng ký xe máy bao giờ. Cũng có nhiều bỡ ngỡ với sự cố gắng và sự học hỏi và sự quyết tâm thì đến nay thì anh em cũng vận hành rất tốt, đảm bảo yêu cầu.
Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực cố gắng đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, sẵn sàng đón tiếp công dân thực hiện đăng ký xe tại cơ sở bắt đầu từ ngày 21 tháng 5.
Nhật ký SEA Games 31. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức đáng chú ý từ SEA Games 31. Ở nội dung cờ tướng, việc bất bại 6 ván, 1 hòa, kỳ thủ Lê Thị Kim Loan giành huy chương vàng cờ tướng đơn nữ. Đáng chú ý, đây là tấm huy chương vàng mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam thi đấu trong ngày 20 tháng 5. Còn ở nội dung cờ vua, kỳ thủ Lê Tuấn Minh đã xuất sắc đánh bại đồng đội Lê Quang Liêm để đoạt huy chương vàng đơn nam cờ chớp. Trước đó, cả hai đều xuất sắc thắng ở bán kết trước Meranato Sudanto của Indonesia và Tin Jingwao của Singapore để biến trận chung kết thành trận đấu nội bộ của những kỳ thủ Việt Nam. Ở nội dung đơn nữ cờ chớp cá nhân, kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên cũng giành huy chương vàng sau chiến thắng trước Ineska đến từ Indonesia.
Ở nội dung đua thuyền canoeing, bộ đôi vận động viên Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Tuyết đã giành huy chương đồng nội dung thuyền đôi nữ C2 cự ly 500m sau khi về đích thứ 3, xếp sau đoàn Thái Lan và Indonesia. Cũng ở môn đua thuyền, bộ đôi Đỗ Thị Thanh Thảo và Đinh Thị Trang đã giành huy chương bạc thuyền Kaya đôi nữ K2 cự ly 500m. Huy chương vàng nội dung này thuộc về Indonesia, còn huy chương đồng thuộc về Thái Lan. Sau những sự tiếc nuối thì niềm vui tiếp tục đến với đua thuyền Việt Nam khi Nguyễn Thị Hương đã xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung canoeing thuyền đơn nữ hạng C1 cự ly 500m để giành thêm một huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.
Ở môn bắn súng, đội tuyển bắn súng nữ Việt Nam giành được 1.694 điểm nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, qua đó chỉ có thể mang về tấm huy chương đồng xếp thứ 2 sau Singapore. Cũng trong ngày thi đấu này, vận động viên Trịnh Thu Vinh cũng giành thêm cho bắn súng Việt Nam một tấm huy chương đồng nội dung bắn súng ngắn nữ 10m. Thu Vinh giành được 214,1 điểm, trong khi Mos Arin của Malaysia giành huy chương vàng với 220,3 điểm, còn Prak Karom của Thái Lan giành huy chương bạc với 219 điểm.
Ở môn cử tạ, đô cử Nguyễn Ngọc Trung đã giành huy chương đồng ở nội dung cử tạ 61kg với tổng cộng 286kg. Thành tích này của Ngọc Trung xếp sau vận động viên của Indonesia với 290kg và Malaysia là 287kg.
Trong trận bán kết nội dung đơn nữ môn quần vợt, niềm hy vọng số 1 của Việt Nam là vận động viên Chaner Vân Nguyễn đã để thua 0-2 sau các tỷ số là 3-6 và 6-7 trước Achisan Chatan của Thái Lan. Đáng tiếc cho Chanale Vân Nguyễn khi cô đã có cuộc đeo bám rất hay ở ván đấu thứ 2 để đưa trận đấu vào loạt tie break. Nhưng đáng tiếc là cô đã mắc tự lỗi đánh bóng hỏng trong loạt đánh cơn não và đành chấp nhận thất bại.
Ở môn cầu lông, Nguyễn Tiến Minh hạng 69 thế giới đã vào bán kết đơn nam SEA Games năm nay. Ở tứ kết, tay vợt hạt giống số 4 Kosik của Thái Lan hạng 45 thế giới bỏ cuộc sau khi Tiến Minh dẫn 17-1 ở ván đầu. Đây là thành tích bất ngờ và có cả may mắn cho tay vợt sinh năm 1983.
Chỉ còn 3 ngày nữa, những nội dung thi đấu tại SEA Games 31 sẽ chính thức khép lại. Và lúc này, mục tiêu giành 150 huy chương vàng của Việt Nam đã hoàn tất. Cho tới 15 giờ ngày hôm nay, đoàn chủ nhà giành được 341 huy chương các loại, trong đó hiện đang có 158 huy chương vàng, 93 huy chương bạc và 89 huy chương đồng. Bỏ xa đoàn thứ 2 Thái Lan là 63 huy chương vàng, 71 huy chương bạc và 100 huy chương đồng. Đứng hạng 3 là Singapore với 46 huy chương vàng, 44 huy chương bạc và 61 huy chương đồng.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Xuân Lương, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.